Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Thật giả khó phân. Ca dao có câu: trong anh em ngỡ sao mai, biết rằng trong có như hoài hay không. Nghi ngờ như thế, bởi vì ở đời thường, cái hình thức bên ngoài không phản ánh đúng cái thực tế bên trong, mà chẳng những không tương xứng, nhiều khi lại còn tương phản là khác. Như chuyện quả cam của Lưu Cơ đời nhà Minh, chuyện rằng ở Hàng Châu có người bán trái cây, khéo để dành cam lâu mà không cúng, vỏ vẫn đỏ hồng, trông đẹp như vàng như ngọc. Cam đem ra chợ bán, giá rất đắt, mà người ta tranh nhau mua như tranh lúa gạo năm mất mùa. Lưu Cơ mua thử một quả, đem về bóc ra, mùi hôi xông lên mũi, muối xác như bông nát. Lưu Cơ liền đem ra chợ, hỏi người bán cam: anh bán cam cho người ta để cúng, hoặc để đãi tân khách, hay mục đích của anh chỉ làm cho người ta choáng mắt vì bề ngoài để đánh lừa mà trục lợi? Tệ thật, anh giả dối quá lắm. Người bán cam cười, nói: tôi làm nghề này đã lâu năm, để kiếm tiền nuôi thân. Tôi bán người ta mua, chẳng ai nói gì, chỉ có ông kêu ca cự nữ. Thiên hạ giả dối nhiều, đâu phải riêng tôi. Ông thật không chịu nghĩ đến nơi. Này thử xem, người đeo hổ phù, ngồi da hổ, hùng dũng trông ra dáng quan giỏi lắm, kỳ thiệt không biết có giỏi như Tôn Tẫn, Ngô Khởi chăng. Người đội mũ cao, thắt đai dài, đường hoàng trông ra dáng quan văn lắm, kỳ thiệt không biết có giỏi như Y Doãn, Cao Dao chăng. Giặc nổi không biết dẹp, dân khổ không biết cứu, quan lại tham nhũng không biết trừng trị, pháp độ hỏng nát không biết sửa đổi, ngồi không ăn lương không biết xấu hổ. Thế mà lúc ngồi không đường, đi xe ngựa, uống rượu ngon, ăn của quý, ai vệ hách dịch vô cùng. Đó, bề ngoài chẳng như vàng như ngọc, bề trong chẳng như bông nát là gì. Ông không chịu xét những hạng người ấy, mà đi xét quả cam của tôi. Lưu Cơ nghe nói, không đáp được lời nào, lẳng lặng ra về, chép câu chuyện để phổ biến trong dân gian và lưu truyền hậu thế. Thật là, thác trong ngỡ tượng tô vàng, nhìn xem mới biết chậu chàng ngày mưa. Vì ở đời có nhiều trường hợp tốt mã rã đám, như vậy cho nên người ta hay sợ bề ngoài. Quá sợ bề ngoài cũng như quá tin bề ngoài, thường bị bề ngoài làm sai lạc trí xét đoán. Muốn thấy được chân tướng của mọi sự mọi vật, chúng ta nên mở rộng tầm mắt, mở rộng cõi lòng, vứt bỏ tất cả những thành kiến. Ở đời có khi bề ngoài tốt mà bề trong xấu như quả cam của Lưu Cơ, nhưng nhiều khi ở ngoài xấu, ở trong tốt, như viên ngọc của Biện Hòa thời Chiến Quốc, rằng ở nước Sở có người tên là Biện Hòa, lượm được một viên ngọc phát ở tại Kim Sơn, bèn đem dâng cho Sở Vệ Vương. Vệ Vương sai thợ ngọc xem, thợ ngọc thấy hình dáng xù xì liền tâu rằng là một viên đá. Vệ Vương nổi giận, cho Biện Hòa là kẻ khi quân, truyền đem chặt một chân bên tả. Vệ Vương mất, Võ Vương lên ngôi, Biện Hòa lại đem dâng ngọc. Võ Vương sai thợ ngọc xem, thợ ngọc cũng bảo đá chứ không phải ngọc, vì vậy nên vua sai chặt nốt chân bên hữu của Biện Hòa. Rồi Võ Dương qua đời, Văn Dương kế vị, Biện Hòa lại muốn đem dân ngọc, nhưng không làm sao đi được. Bèn ôm viên ngọc lăn khóc ở chân núi Kim Sơn, khóc suốt 3 ngày đêm, máu tuôn theo nước mắt, có người đến hỏi. 2 lần đem dân ngọc, 2 lần bị chặt chân, đã thế thì thôi, còn tiếc gì mà phải khóc. Biện Hòa đáp: không phải tôi mong được thưởng, mà chỉ tiếc rằng nước đã trải mấy đời vua, nhưng trong nước không ai phân biệt được ngọc và đá, lòng ngai lại bảo là gian, thối đời quá điên đảo, vì thế nên tôi khóc. Có người đem lời nói của Biện Hòa thực lại cùng Sở Văn Vương. Văn Vương thương tình, sai người lấy viên ngọc phát, phá ra xem, thì bên trong quả có một viên ngọc toàn hảo, ánh sáng lóng lánh chiếu đủ màu sắc. Văn Vương mừng rỡ, đặt tên là Ngọc Bích Họ Hòa, và cho Biện Hòa được ăn lộc đại phu suốt đời. Như thế thì cái hậu vận của Biện Hòa cũng còn khá. Có nhiều trường hợp xét đoán lầm mà làm thiệt hại người ngay mới là tội nghiệp, như trường hợp ông Trưởng Giả ở vùng Lê Khưu trong sách Lạ Tử, rằng ở Gò Lê Khưu thuộc huyện Ngưu Thành, tỉnh Hà Nam, có giống quỷ giả người rất giống. Một hôm, một ông trưởng giả ở vùng ấy đi chợ đánh chén. Lúc trở về, ông cụ say ngã nghiêng ngã ngửa, đi qua gò, quỷ hiện hình đứa con trai ông cụ, đến dìu đỡ, nhưng tay ôm lưng, miệng lại kề bên tay mắng nhiếc thói say xưa. Về nhà khi tỉnh rượu, trưởng giả gọi con ra mắng. Tao là cha mày, dù có điều gì ác nghiệt, lúc tao sai mày cũng làm lơ mới phải, cớ sao mày nỡ ma mỉa tao đủ điều. Người con khóc, lại cha và thưa rằng, oan quá, thật không bao giờ con dám như thế. Con nghe đâu ở gò Lây Khu, có giống quỷ khéo bắt chước giả hình người giống như trúc, có lẽ chúng đấy chăng? Trưởng giả đi dò hỏi, thì quả nhiên có thế thật. Ông cụ tức lắm, định bụng hễ gặp giống quỷ ấy, thì giết ngay. Hôm sau, ông cụ lại đi chợ, lại đánh chén say khướt mới về. Người con sợ cha lại gặp quỷ nữa, bèn đi đón. Trưởng giả thấy con, nhưng cho là quỷ giả dạng, liền rút gươm đâm, người con bất ngờ bị thiệt mạng. Chao ôi, khó thật! Làm thế nào mà phân biệt được giả chân? Trên đường đời, kẻ gian xảo thì rất khôn ngoan quỷ quyệt. Chúng đã sắp tâm lừa ai, thì dùng thiên phương bách kế của giống quỷ gò Lây Khu, cho nên những người con có hiếu cùng tổ quốc, lắm khi cũng có phần lo ngại sủi gặp phải những vị trưởng giả uống rượu say. Nhưng nghĩ đến câu, không có sự thật nào mà thời gian không phát giác, mà câu chuyện quả cam của Lưu Cơ, viên ngọc của Biện Hòa đã chứng minh, người có lương tâm vẫn yên tâm mà làm những việc có lợi cho nhân dân tổ quốc. Chớ ngại đừng khuya không ánh đuốc, trời cao trăng sáng vẫn nghìn thu.